Hôm thứ Ba được biết là cả Đại sứ Úc tại Hà Nội Craig Chittick và Tổng lãnh sự ở Sài Gòn Karen Lanyon đã đến thăm VCA ở Sydney và có gặp ông là chủ tịch của Cộng đồng Người Việt Tự Do tại New South Wales, VCA New South Wales. Cảm ơn ông Phô Huy cho cuộc phỏng vấn này. Không hiểu là ông có thể chia sẻ với thính giả của đài SBS là cái cuộc gặp gỡ đó nó như thế nào, tại sao lại có cuộc gặp gỡ như vậy ạ?
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Vinh và chào tất cả quý vị thính giả của SBS Radio. Thưa anh, thì cứ mỗi lần mà đại sứ Úc ở Việt Nam hay là tổng lãnh sự của Úc ở Sài Gòn mà về Úc thì thường thường họ hay có những cái cuộc gặp gỡ với cộng đồng, những người đại diện trong cộng đồng để mà trao đổi những thông tin về Việt Nam cũng như là tìm hiểu thêm về những cái ý kiến hay là những cái quan điểm của chúng ta. Thì cá nhân chúng tôi cũng đã gặp ông Craig Chittick này khoảng 1.5 năm trước khi mà ông được bổ nhiệm làm đại sứ Úc tại Hà Nội. Thì ông cũng đã có gặp cùng lúc đó thì với chúng tôi thì cũng có cựu chủ tịch liên bang là Võ Trí Dũng, cũng giống như là chị Phượng Vĩ và cũng nhiều những người anh em khác như là tiến sĩ Hà Cao Thắng. Thì lần này sau khi mà 1.5 năm trở về lại Úc thì cũng có một cuộc gặp gỡ để trao đổi những cái thông tin như vậy. Và đồng thời ông cũng đưa lên những cái gì mà ông hiểu thêm về Việt Nam sau quá trình 1.5 năm để chia sẻ với cộng đồng chúng ta. Yeah.
Và chúng ta cũng biết là cuộc gặp này nó cũng diễn ra trước thềm của cái hội nghị thượng đỉnh Úc-ASEAN sẽ diễn ra vào tuần tới.
Dạ vâng thưa anh, thì chắc chắn là khi mà anh nhìn cái thời điểm đó thì tại Sydney, Thủ tướng Turnbull sẽ đứng ra là chủ tọa, cái nước Úc sẽ là nước chủ nhà để mà đón cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN Summit xảy ra vào ngày 17 và 18 tây, coi như thứ Bảy Chủ Nhật tuần sắp tới đây. Tại Darling Harbour, Sydney, thì ở trong đó có Việt Nam là một trong những nước mà đến tham dự. Thì chắc anh cũng biết là đại sứ Úc tại Việt Nam thì chắc phải bay về Úc để mà tiếp đón phái đoàn của Việt Nam. Vì vậy, cái đó là cũng là cái thời gian mà ông đại sứ và bà tổng lãnh sự đã trở về Úc.
Nhưng mà ông đại sứ Úc Craig Chittick có đưa ra đánh giá gì về ban giao Việt Úc hay không thưa anh? Bởi vì chúng ta cũng biết là cái mối ban giao đó hiện nay được nâng lên là đối tác toàn diện, được cải thiện. Và có nhiều nhà bình luận cho rằng là nhân cái dịp này thì có lẽ là cái đối tác đó sẽ biến thành đối tác chiến lược. Với cái mối ban giao như vậy thì ông đại sứ, ông có đưa ra cái đánh giá gì trong chuyện này không anh?
Thưa anh, thì trong cái cuộc trao đổi của chúng tôi đó thì ông đại sứ cũng đã đưa lên những cái quan điểm của Úc. Thì chắc anh Vinh cũng biết là thì lúc nào chính phủ Úc cũng có một cái đường lối là làm sao mà gây cho sự ảnh hưởng lớn của một cái nước, một sự tự do đối với Việt Nam. Và thứ hai nữa là muốn làm sao cho nước Việt Nam mạnh hơn và muốn cho cái khu vực châu Á, Thái Bình Dương nó có một cái sự ổn định và không có những cái sự xung đột. Thì ông đại sứ đã trình bày đó là cái đường lối ngoại giao cũng là như vậy. Mà chúng ta cũng hiểu là Úc lúc nào cũng tôn trọng những luật lệ quốc tế và cũng muốn cho Việt Nam khá hơn về tất cả mọi mặt để mà biến thành, giống như anh nói, là một cái đối tác về mậu dịch, cũng giống như là tất cả mọi hình thức để mà biến thành một đồng minh của Úc. Thì tôi nghĩ cái đó là cái chiến lược mà của chính phủ Úc muốn gây ảnh hưởng tới Việt Nam. Chính phủ Úc mà muốn tạo điều kiện cho Việt Nam để Việt Nam trở thành một cái nước mà nó tốt đẹp hơn.
Hồi cuối năm ngoái khi đến Việt Nam tham dự hội nghị APEC, Thủ tướng của Úc, ông Malcolm Turnbull, tôi còn nhớ là có thực hiện một cái video, ông ra ngoài chợ ăn bánh mì thịt ở ngoài chợ và ông có tuyên bố như thế này là 2/3 bánh mì sản xuất ở Việt Nam là bằng bột mì nhập từ Úc. Và ông ta có nói như thế này là sở dĩ mà có những cái quan hệ mua bán tốt đẹp như vậy giữa Úc và Việt Nam là nhờ vào cộng đồng người Việt ở Úc đây hiện tại là khoảng 270.000 người. Nhưng mà cái chính sách tiếp cận, cái chính sách như anh nói mà ông đại sứ trình bày là làm sao cùng làm việc với Việt Nam thì dường như nó đi ngược lại với cái chủ trương của cộng đồng người Việt tự do, phải không anh?
Dạ vâng, thưa anh, thì cộng đồng người Việt tự do tại Úc cũng như là tại New South Wales thì lúc nào cũng giữ vững cái lập trường của mình là không thương thuyết, không hòa giải và sẽ không có những cái cuộc đối thoại bất cứ hình nào đối với chính phủ Việt Nam. Đó là cái lập trường, chúng ta khẳng định cái lập trường chính trị của chúng ta, và chúng tôi cũng đã nêu lên cái điều này đối với ông đại sứ, với bà tổng lãnh sự, là lúc nào chúng tôi cũng có quan điểm chúng tôi, vì đây là sứ tự do thì cái quan điểm và cái lập trường của VCA lúc nào cũng trước sau như một và cũng không sẽ thay đổi. Thì ông ta cũng rất là tôn trọng cái ý kiến của VCA vì cái đó là cái quan điểm mà chúng ta đã chọn. Mà một trong những cái lý do mà chúng ta làm như vậy thì Việt Nam là một cái nước mà có một cái kỷ lục về nhân quyền nó quá tệ, một cái sự đàn áp mà chúng ta không thể chấp nhận được với chế độ Cộng sản. Cho nên cái quan điểm đó thì chúng tôi cứ nhắc đi nhắc lại để cho ông đại sứ nắm được cái đó, và ông cũng đã chia sẻ là đây là sứ tự do cho nên chúng ta có quyền chọn cái con đường chúng ta muốn. Yeah.
Xem chừng như ông đại sứ đến thăm VCA có vẻ như là để dọn đường cho hội nghị thượng đỉnh Úc ASEAN. Dĩ nhiên là chắc là cả hai bên đều muốn tránh những cái gì mà gây lúng túng cho chính phủ của hai nước, phải không ạ?
Dạ vâng, thưa anh, chúng tôi cũng rất thẳng thắn và nói với ông rằng VCA New South Wales cũng như là VCA của tiểu bang khác và liên bang, VCA của liên bang sẽ tổ chức một cuộc biểu tình rất là lớn để chống lại cái sự hiện diện của Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Xuân Phúc, và chúng tôi cũng đã nói thẳng với ông ta đó là cái điều mà chúng tôi muốn làm. Thì ông ta cũng tôn trọng, tại vì đây là sự tự do, chúng ta có quyền làm như vậy để nói lên cái sự chống đối của chế độ Cộng sản cũng giống như là đòi lại những cái nhân quyền, tự do, dân chủ cho Việt Nam. Thì ông cũng đã nghĩ rằng đây là một cái điều mà ở xứ tự do chúng ta mới có thể làm được những chuyện này. Thì ông cũng cười với chúng tôi, thì chúng tôi là nhưng mà đối với cá nhân ông thì ông sẽ là người phải tiếp cận với lại Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Xuân Phúc, thì vì ông là đại sứ Úc tại Việt Nam. Yeah.
Nhưng mà anh có cảm thấy có lấn cấn gì hay không khi chúng ta cũng là công dân Úc, chúng ta cũng bảo vệ cho cái quyền lợi của nước Úc là trên hết. Nhưng cái chủ trương của VCA thì lại đi ngược lại với cái quyền lợi đó của Úc. Thì anh có cảm thấy có điều gì lấn cấn ở đây không?
Dạ vâng, thưa anh, thì trong bất cứ một cái biểu tình nào thì trước hết là chúng ta phải nói lên quan điểm chính trị của chúng ta. Tại sao chúng ta phải xuống đường mà chống như vậy? Đường lối chính trị và kinh tế của Úc là đó là cái quyền của chính phủ. Người dân như chúng ta, mình có quyền mình nói lên những cái ý nguyện của mình, nói lên những cái gì mà mình nghĩ là đúng hay là sai. Chẳng hạn như là nếu mà một nước mà ban giao với một nước thiếu nhân quyền thì chính phủ phải xét lại coi là cái nước đó có xứng đáng để mà chúng ta có cái sự mậu dịch hay không, hay là chúng ta viện trợ cho một cái nước mà đàn áp người dân hay là thiếu dân chủ, đàn áp dân oan, cướp đất của người dân, thì đó là những cái mà chúng tôi muốn nói lên để cho chính phủ Úc biết rằng chính phủ Việt Nam có một cái kỷ lục về nhân quyền quá tệ.
Thôi, cảm ơn anh Paul Huy rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Vinh và chào tạm biệt quý vị thính giả của SBS Radio.